Chào tiền đề. Ngày đầu tiên của tháng 10, 2017, 2017. Thì hầu như cảm thấy như là cái cuộc năm này nó qua lẹ quá đi. Tại vì cứ có cảm tưởng như mới ngày hôm qua thôi là mới chấm dứt xong cái thiền thất mùa hè năm vừa qua. Bây giờ là sắp bắt đầu cái thiền thất mùa đông năm này, cuối năm rồi. Cái năm này nó bận rộn, năm này bận rộn lo tu bổ cái chùa thứ nhì. Thầy không biết cái vì sao nha, kinh nghiệm thầy qua cái chùa thứ nhì mới thấy còn có cần nhiều thì cần nhiều vấn đề, nhiều của cải cần nhiều vấn đề, nó lớn quá thì nó đủ vấn đề. Lần đầu tiên tại cuộc đời thầy mà phải học cách tu bổ một cái chùa, học hỏi rất là nhiều. Thường thường thì ra cái chuyện nó xảy ra như vậy chuyện rất là tốt, nhưng mà chúng tôi cuộc đời chúng tôi tu đó phải quan trọng nhất là giữ cái bận rộn. Và riêng chúng tôi không mà quý vị cũng vậy, rất quan trọng phải là giữ cái bận rộn. Tại bận rộn thì quý vị bớt cái vọng tưởng. Có cần thông báo gì không? Như vậy có nghĩa chúng tôi phải bắt đầu tháng này phải bắt đầu là thâu trước mấy cái chương trình Việt Nam. 3 năm trời này chúng tôi bắt đầu cái chương trình Pháp trên đài Việt Nam. Không bao giờ tưởng là có thể lâu như vậy. Bắt đầu hết chuyện mà nói nè. Nói Pháp cho một người mình biết là ai hết mà thì nó tương đối không phải là dễ. Thầy đọc cái tin tức, khỏi tin tức có cái để ý cái chuyện. Thầy để ý thấy là cái ông thượng nghị sĩ, ông John McCain, nói là ông bị cái ung thư óc, tình trạng rất là xấu. Thêm một cái loại ung thư não mà cũng lúc trước mà ông thượng nghị sĩ Kennedy cũng chết vì vậy này. Nên là cái tình trạng nó rất là khẩn trương cho ông John McCain. Ông nói là bác sĩ nói là tình trạng rất là xấu. Bây giờ người ta hỏi ông thì ông làm cái gì? Ông trả lời câu trả lời thầm thầy mới chú ý đó ông. Nói tôi coi cái gương những cái người mà như ông thượng nghị sĩ ông Kennedy đó, hôm trước ông bị như ông làm cái gì? Ông nói là tôi cứ tiếp tục phục vụ cho nhân dân. Ông trong một kêu nó tôi cũng làm như vậy, tôi cũng bước trước tôi làm như vậy. Bởi vì thầy mới để ý. Thầy cũng để ý mấy cái tin tức lắm. Chính là những tin tức từ cái tòa Bạch Cung đó. Thì chúng ta người tu hành không có dính cái chuyện chính trị. Để thầy chú ý những cái chuyện tốt những người khác làm để có thể học hỏi thêm mọi người. Thầy mới bắt đầu quay ông John McCain. Mình thấy là người xuất thân từ một cái gia đình mà lính. Thì cha ông với ông nội ông là làm tướng, 4 ngôi sao tướng bên thủy quân. Bởi ông theo truyền thống ông đi theo làm thủy quân rồi đi qua đánh đấu tranh bên Việt Nam đó. Thì trong một bữa kia mà ông đi qua thả bom bên bắc phía bắc đó, bắc Việt Nam đó, Hà Nội đó, thì máy bay bị bắn rớt và bị thương rất là trầm trọng. Ông vào bị ở tù cầm tù trong 7 năm trời. Bị tra tấn, ông nào nổi tiếng, ông bị tra tấn để mà tra khảo thử là có thử được tin tức gì không. Ông nhẫn chịu, ông không kê khai cái gì hết. Thì hồi đó đó ông vì ông là nổi thành phần ưu tú trong xã hội này, thành ra lúc mà được trao đổi tù binh đó thì ông được vượt qua, ông được trao bộ sớm, được giải thoát sớm. Ông từ chối ở trong cái vẫn tiếp tục ở tù tiếp cho tới khi mà phiên ông được tha. ông bị những cái tật mà bị suốt đời ông bị như vậy luôn. Ông từ chức, tại vì chắc là trở về không có làm lính nữa, tại vì chắc vì cái những cái tật đó ông thầy làm được làm lính giỏi được nữa. Đi vào làm chính trị, ông đã làm thượng nghị sĩ đã 5 cái chức nhiệm liên tiếp. Bây giờ 81 tuổi, 81 tuổi là sống khá thọ rồi. Ai cũng vậy, phải qua cái sinh lão bệnh tử cả. Thầy để ý là phải thấy mà cái tiểu sư ông thấy là người anh hùng, mà cái nước này, dân nước này phải biết ơn. Ông đã lo cho dân rồi thì ông mới lo về thân mình hết. Thành ra hy vọng là cái dân chúng nước này sẽ lo cho ông. Thầy quan sát ông trên TV, đài TV một vài lần đó, thấy cái thái độ cũng khác, cái thái độ những cái người chính trị gia khác, những người chính trị gia khác đó đi cầu cái danh lợi, ngược lại cái ông này ông lo cho phục vụ cho nhân dân thôi. Cái đó là tinh thần Bồ Tát thưa quý vị. Cái đó đối với chúng tôi, cái đó là tu đó thưa quý vị. Tu không phải là niệm Phật không đâu, không phải sáng chúng ta niệm Phật là phải là tu đâu. Ngài Tịnh Hóa ngài nói tu là cái gì? Tu đó, ngài Tịnh Hóa nói có thể tóm tắt lại bằng 2 cái chuyện thôi. 2 cái là gì? Ai muốn đoán không? Con người đoán chuyển cái tật xấu thành tật tốt. Bao nhiêu nữa? Mình từ độ và độ tha. Ngài Tịnh Hóa ngài nói sao? Nghe pháp đó thì có gì thắc mắc cứ hỏi, tự nhiên hỏi, bất cứ cái gì muốn tò mò cứ hỏi. À, như vậy nó giúp thầy hiểu là cái pháp nhiều hơn, mà thầy đem cái pháp để giảng cái vị hiểu nhiều hơn một tí. Hai bên được học hỏi với nhau hết. Đó là ông phương trưởng chùa Vạn Phật dạy thầy cái đó là cách đây 20 năm trước. Cũng nói chúng tôi học hỏi với nhau, chúng ta học hỏi với nhau. Đối với thầy, người học từ cái giáo dục người Tây phương đó, mà nếu mà mình không có nguyện hỏi thì làm sao mà mình học hỏi được người ta, học hỏi được với mình học hỏi được người ta. Bây giờ mỗi lần thầy nói pháp thì cố ý đó, hỏi qua hỏi lại để mình có thể học hỏi với nhau được. Ngài dạy như vậy. Ngài nói tu á, ngài không dạy, nói là tu là cái gì, phải niệm Phật hoặc là phải thiền hoặc là phải tụng chú. Nói thiệt ra tu á là làm cái mà nó ngược lại, nó ngược đời, nó ngược lại cái người thế gian này. Ngược lên thế gian chỗ nào thưa quý vị? Tu đó, ngài nói là mình nhường cái lợi cho người ta và nhận tất cả những cái thiệt thòi cho mình. Tu là như vậy. Tu là mình nhường cái lợi cho người ta và lấy cái hại cho mình, cái thiệt thòi cho mình. Tu là như vậy thôi. Đồng ý là không đồng ý? Nó hoàn toàn nó tương phản lại cái người phàm tu ta làm. Tại vì chúng ta theo cái nền giáo dục này, theo cái người cha mẹ chúng ta dạy, thầy giáo, cô giáo dạy là tìm mọi cách để mà cầu lợi, cầu danh, cầu lợi, chứ không phải chịu thiệt thôi. Cái vì làm như vậy không phải là tu. Ai thắc mắc gì không? Thì cái cô này có nói là cô không phải chính trị gia, chính trị gia. Những điều á, nó nói là cô đọc cái sách mà cái sự tường trình của bên phía Bắc Việt Nam đó, thì họ có tường trình cái chuyện ông John McCain này, và cô đã chính tới là tới cái chỗ trại tù mà người ta gọi là Hanoi Hilton đó, của ông John McCain giữ đó. Thì nói là cái ông này giết rất nhiều người Việt Nam, thành ra nhiều cái khổ, cái sự tra tấn của ông, cái tật nguyền ông là cái quả báo của cái những cái nghiệp sát đó. Và cũng đã đời, nhưng mà bây giờ ít nhất là ông có cái cơ hội để ông sám hối. Bây giờ gần đây đó, ông là người cứu được cái Obamacare, là cái mà bảo hiểm sức khỏe cho mọi người đó. Nhờ như vậy mà cả rất nhiều người mà vẫn được mạng sống đã được cứu. Có lẽ như vậy, nhiều khi mà khó mà thấy được cái sự liên quan giữa hậu nhân và quả. Chỉ có nói đại khái nói, nếu chúng ta mà làm cái chuyện cái tạo cái nghiệp sát đó, cái quả báo nó rất rất là khủng khiếp. Những cái người có cái nghiệp sát đó, sát giết người khác đó, thì trong cuộc đời đó, cuộc đời đó của họ đó, họ sẽ rất là khổ sở. Ngược lại cái việc cứu mạng nhiều người, có nhiều cái chuyện tốt nó xảy ra cho họ. Rồi thầy không biết đó, cái chuyện làm ông ấy, những chuyện làm ông qua cố ý ông làm như vậy để mà sám hối là không. Thầy nghĩ là tại vì ông phải là cái người theo Phật giáo, thì ông hiểu cái pháp sám hối của bên Phật giáo mình. Những cái pháp sám hối mà không ngoài đạo đó, họ rất là gọi là lơ mơ, họ không có. Thiệt ra đối với thầy những cái pháp sám hối kia nó rất rất là yếu. Thế đối với thầy không nghĩ là ông làm đó, những cái chuyện đó là để mà sám hối. Thì nghĩ theo cái truyền thống gia đình ông ấy,
theo thầy hiểu là ông ấy, sống
để mà theo cái truyền thống gia đình ông ấy, ông sống để phục vụ cho tổ quốc. Thì đối với thầy cái đó là cái tinh thần rất rất là hay. Quý vị đồng ý hay không đồng ý? Okay. Người ta làm hay mình nên bắt chước mà làm. Trở về lại cái lời ngài Thiên Hóa dạy, thì khi mà ngài giảng về cái tu đó là giảng về cái tu của pháp đại thừa. Thành thầy nhắc lại, nếu trong ngày chúng ta mà làm nhường cái lợi cho người khác và chịu cái thiệt thòi, nhận cái thiệt thòi cho mình, có đâu ngoài đại thừa, có đâu theo cái tinh thần đại thừa nó như vậy. Nhưng mình phục vụ cho người ta, phục vụ cho người khác á, thì mình phải hy sinh, mình hy sinh cho mình. Mình làm như vậy để làm cái gì? Khi mà làm được như vậy đó, tức là chi chuyện gì xảy ra, quý vị đang làm cái gì? Làm như vậy là chúng ta đang hy sinh cái tiểu ngã để mà thành tựu cái đại ngã. Tu đó là quý vị phải sẵn sàng hy sinh cái tiểu ngã của mình, cái bản ngã của mình. Nghe là giống như là cái chuyện xa vời đối với quý vị. Là quý vị từ từ mới thấy rằng đó, là khi việc bắt đầu làm như vậy đó, mình nhường cái hay cho người khác, cái tốt cho người khác, mình chỉ nhận, mình chịu đựng cái thiệt thòi của mình. Làm như vậy đó, nó khiến cái bản ngã cái gì càng ngày nó càng nhỏ thêm. Muốn bớt cái bản ngã đó, thì quý vị phải hiểu đó là quý vị bớt thì không nên tiếp trợ cho nó. Nói cách khác là cái bản ngã cái gì đó nó được nuôi dưỡng bằng những cái lời lạc của quý vị. Bởi theo người thế gian đó, những người thế gian đó, người ta đòi cái lợi, ta giành giật cái ưu đại. Là như vậy là khiến bản ngã càng ngày nó càng lớn thêm, càng to thêm. Cái đó là cái nguyên nhân của tất cả cái khổ sở trong cuộc đời này. Đây là cái mà không ai muốn nghe hết đó. Thành bởi thầy mê thì mình phải cần trích ngài Thiên Hóa ra. Thành cái vị đừng có trách thầy. Thầy không có cái trí huệ như vậy. Thầy chỉ không có trí huệ như vậy. Thành chỉ nhắc lại cái lời của người có trí huệ thôi. Để cái vị ngầm nghĩ nó có lý là không có lý. Nửa cuộc đời đầu tiên của thầy là đi chạy theo cầu, đi cầu danh lợi. Thầy mới cảm thấy rằng cái sự thầy khám phá rằng càng già càng cảm thấy bất hạnh hơn, càng có càng nhiều càng thấy khổ sở thêm. Đối với thầy cái đó là rất là may mắn. bởi vì thầy mới cần kìm cái sự thay đổi. Người khác nói là tôi đã thành công, tôi có nhiều của cải hơn tôi, rất là thỏa mãn, thì đó là tại vì họ chưa thấy được cái khổ của họ thôi. Họ trong sống trong cái ảo tưởng. Ta sẽ thầy nói như vậy. Thầy kể chuyện cái ông cha thầy nói cái làm cái pháp bố thí ngài cho cái ông này. Họ là ông theo cái Thiên Chúa giáo, nhà có của cải, đều bình hoàng rất là lâu mà chết. Khi mà cái vị bình hoàng mà chết như vậy là không tốt, không xong. Ok. Thầy mới tò mò. Đây là một cái người tin Thiên Chúa giáo, sùng rất là sùng đạo. Thầy mới thắc mắc là tại sao một cái người sùng đạo bên kia mà tại sao người ta muốn đi qua theo phương trình là làm cái gì? Thì với thầy mới quan sát kỹ hơn một tí, kể vắn tắt cho cái vị nghe. Hiện bây giờ cái vị có đầy đủ đi nữa, cái vị có đầy đủ rồi, bây giờ thỏa mãn sung túc rồi, cái vị đâu lo cuộc đời tương lai là gì đâu. Sau khi cái vị chết rồi, tất cả cái danh của cái vị, tất cả cái tài sản cái vị, nó hoàn toàn nó vô dụng cho cái vị. Nhất là cái thân cái vị có ngày hôm nay đó, cái thân cơ thể cái vị có ngày hôm nay đó, nó hoàn toàn vô dụng đối với cái vị. Sau khi cái vị chết đó, nó khổ dễ sợ, nó khổ kinh khủng. Nhiều cái vị mà lạnh thì mặc áo để mà ấm. Nóng quá thì bật máy lạnh lên. Sau khi vị chết rồi, cái vị không có nương tựa được cái gì hết, mà cái vị vào cái trạng thái là giống như sống trong ngục vậy đó. Lo sợ dễ sợ, lo âu sợ sệt dễ sợ. Bởi vì những cái người mà vào chùa đó yêu cầu mới thêm mấy cô giúp đỡ cho cái người chết đó, thực sự họ được giúp đỡ, họ được giúp đỡ tại vì cái Phật pháp đó có cái phương pháp để mà giải vây cho họ. Cái ông này, ông mới cảm kích, ông mới biết là ông được giúp đỡ, thành ra ông mới tin tưởng. Thành ra ông mới sẵn sàng tin tưởng cái lời khuyên chúng ta hơn một tí. Thành cái gì cũng biết đó. Những cái người mà cái mình nghĩ là họ sung sướng, sung túc và đầy đủ bây giờ đó, thường thường họ họ bị mê hoặc, họ tưởng đâu là họ không có lo gì. Lạ nhất là những người đó họ đầu tư vào cái tương lai con cháu của họ, họ không chịu đầu tư vào tương lai của họ. Cái đó là chuyện rất là đáng tiếc. Mình phải nhắc lại, cái người càng thành tựu, càng có thành công bao nhiêu trong cuộc đời này, cái bản ngã cái bị tự động nó to lên hơn một tí, nó mạnh hơn một tí. Quý vị để ý cái chuyện này. Bởi trong cái tu hành chúng ta đó, là cái tu hành đó, là không ngoài cái mục tiêu, tối thượng tu hành là không ngoài mục tiêu để khiến bản ngã mình càng ngày nó càng nhỏ thì nó càng bớt. Đối với đại thừa chúng ta, cái bất cứ cái vị làm cái gì đó mà nó khiến cho bản ngã cái vị nó càng ngày nó càng lớn thêm á, thì cái đó không phải là tu. Bởi vì tôi không ngoài cái vị là Bồ Tát. Ai thắc mắc gì không? Một khi mà quý vị bớt bản ngã mình thì cái đại ngã là gì? Một khi mà cái tiểu ngã cái vị nó biến mất thì đại ngã nó mới đảm nhiệm chức vụ. Tu hành giản dị lắm, quý vị bớt cái tiểu ngã thì cái đại ngã nó hiện ra, nó hiện tiền. Thành cái tu hành là cái vị không cần làm gì cái đại ngã cái vị hết đó. Là tu hành nó rất giản dị, cái vị mà bỏ được cái tiểu ngã đó thì cái vị cái đại ngã nó hiện ra. Cái vị mà làm cái tiểu ngã cái vị nó bớt á, cái vị sẽ khỏe mạnh hơn. Cái vị bệnh là tại vì cái tiểu ngã cái vị. Cái tiểu ngã cái vị nó khiến cái vị bệnh. Thành cái vị mà bớt cái tiểu ngã đó thì bệnh nó sẽ bớt. Hôm nay mình nói pháp ở đây mình ngừng lại.